Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 11 năm 2004. Chúng ta đang ở tại thiền đường lớn của tu viện Lộc Uyển. Rất may là tôi không nghe được tiếng Anh, cho nên tôi không biết là thầy Pháp Niệm giới thiệu về tôi cái gì. Tuy nhiên có một điều tôi phải đính chánh là thế này: nếu mà thầy có nói cái gì về tôi mà to tát quá thì xin các vị hiểu cho rằng tôi chỉ là người rất là bình thường ở trong cái tu viện này thôi, rất là thấp thỏi, bé nhỏ. Và tuy nhiên có một điều tôi xin thưa thêm là tôi năm nay mới 20 tuổi thôi. Tức là còn trẻ lắm. Và điều này thưa đại chúng là tôi nói không có ngoa. Tuy là tuổi đời có thể đếm rằng tôi gần 60, nhưng mà thực tế thì tôi thấy lòng mình vẫn còn rất là trẻ. Cho nên khi quý thầy, quý sư cô giao cho cái buổi pháp thoại chia sẻ với những người trẻ thì tôi rất là vui. Tôi nghĩ là chắc mình sẽ có một cái gì đó để tặng cho các vị trước khi các vị rời cái khóa tu này trở về với đời sống của phố thị. Và như các vị biết là cái chủ đề của chúng ta hôm nay chia sẻ đó là tâm mình yên bình thì thế giới sẽ yên bình. Và từ cái chủ đề này chúng ta có thể nói khác đi là khi lòng mình hạnh phúc thì cuộc đời sẽ hạnh phúc. Lòng mình có niềm tin, có lý tưởng, có ước mơ, có tình yêu thì cuộc đời nó cũng giống như thế. Đó là những điều tôi nghĩ là tôi sẽ chia sẻ được với những người trẻ hôm nay. Và dĩ nhiên không có hạn chế trong những người trẻ, mà những người già cũng có thể tự coi mình như còn trẻ được. Tại vì tôi có kinh nghiệm từ bản thân là tôi tuy hơn nửa đời người nhưng vẫn thấy mình còn trẻ. Tất nhiên là tuổi già nó có cái chín chắn của tuổi già, có niềm vui của tuổi già. Cuộc đời nó đã đi ngang qua dài, rất là dài trên hành tinh này, cho nên có những cái trải nghiệm vui buồn nó dày kinh nghiệm hơn người trẻ, nhưng mà nó cũng sâu lắng hơn người trẻ. Và có những cái quốc gia, có những cái nơi, những cái nền văn hóa họ rất là trọng, rất là kính cái tuổi già, do vì tuổi già trao cho họ rất là nhiều cái kinh nghiệm của đời sống. Trước khi đi vào cái chủ đề này, tôi có một cái câu chuyện vui cúng dường cho đại chúng. Có một nhà vua kia là người thiện xạ, tức là ông bắn rất là giỏi. Ông cùng với một tên tùy tùng đến một thành phố kia đi thăm dân tình. Và khi đến thành phố đó, ông rất là kinh ngạc. Ông thấy có một cái tay nó còn thiện xạ hơn mình nữa. Trên cái mảng vách tường gỗ lỗ chỗ thì cái viên đạn nào nó bắn cũng trúng ngay hồng tâm hết. Anh rất là kinh ngạc. Hoàng đế mới hỏi thăm coi là ai là người bắn giỏi như thế. Và người ta chỉ thì hóa ra hoàng đế tìm được một anh khùng. Và khi vô nhà hỏi là anh vui lòng nói cho tôi biết là bằng cách nào anh bắn trúng những cái hồng tâm như vậy. Và trên mảng tường dài viên đạn nào cũng trúng cả. Tên kia nó cười rất là khoái chí, nó nói: ồ, dễ như ăn bánh, tôi bắn trước và tôi vẽ vòng phía sau, cho nên viên nào cũng trúng cả. (cười) Thưa đại chúng, đây là câu chuyện vui, nhưng mà điều tôi muốn chia sẻ là thế này. Tuổi trẻ, cái năng lượng sống rất là rạc rào, lý tưởng, ước mơ, tình yêu và rất là nhiều vấn đề được ta đặt phía trước. Và thông thường thì đối với người trẻ thì những cái thành công nó không phải là khó. Năng lượng của chúng ta đang ở thời kỳ sung mãn, và nếu mình thông minh thì chắc chắn là mình sẽ bắn trước và mình vẽ cái vòng đồng tâm phía sau. Cái đích của mình nhắm dĩ nhiên là an lạc và hạnh phúc. Nhưng mà thưa đại chúng là an lạc hạnh phúc nó không phải có từ bên ngoài, mà cái điều này theo đúng như tinh thần dạy Đức Phật là nó có từ bên trong của chúng ta. Ta làm được cái lòng mình an lạc và hạnh phúc tức khắc là trong cái cuộc sống này, ta bước lên đâu cũng như viên đạn ta lao về phía đó đều trúng ngay cái hồng tâm của ta muốn cả. Ví dụ như hòa bình, hạnh phúc là ước mơ chung của đời sống con người, không phải riêng cho quốc gia này mà kể cả cái hành tinh này, quốc gia nào cũng có niềm ước mơ như thế. Và thông thường thì những nhà chính trị hoặc là chúng ta cũng có một cái điều suy nghĩ rằng cái niềm hòa bình nó phải được thiết lập bằng bạo lực và chiến tranh, nó phải được bảo vệ bằng vũ khí, bằng súng đạn. Thế nhưng cái điều này nó rất là sai lầm. Trong các cái cuộc giành hòa bình độc lập của nhiều quốc gia, và chúng ta để ý là trên cái lịch sử của nhân loại, bất cứ cuộc cách mạng nào nổ ra cũng đều đi theo cái con đường cũ. Đó là gì ạ? Đó là cũng lần lần đi vào cái con đường sai lầm, là cùng đi vào cái con đường tranh giành quyền lực, và rồi cũng giống nhau ở cái đoạn cuối của nó mà thôi. Tại sao? Thưa tại vì cuộc cách mạng nào cũng dùng chính cái phương tiện của một thể chế chính trị đó mà lật đổ cái chế độ cũ. Tức là ta dùng cái phương tiện rất là bạo động để lật đổ một cái chế độ, và sau khi chế độ kia lật đổ thì những người làm cuộc cách mạng lại bước đi cái con đường rất là quen thuộc của nhiều triều đại đã đi qua, của lịch sử đã ghi dấu lại. Cho nên không hề, hành tinh này không hề có hòa bình là như thế. Mình tranh giành cái hòa bình, mình mơ ước cái bình an bằng cái con đường rất là bạo động. Tự thân cái phương tiện, tự thân cái con đường mà đi đến đã là bạo động rồi, cho nên không hề có một cái kết cuộc, không hề có một cái sự thành công, không phải là thành quả của bạo động được. Con đường của chúng ta cũng như thế. Ta đặt cái lý tưởng của mình, đặt cái ước mơ của mình bằng cái con đường của bạo hành, bằng cái con đường của phấn đấu, vân vân. Tự thân nó đã có từ bên trong cái chất liệu của bất an, sợ hãi, cho nên chắc chắn là chúng ta không thể gặt hái được cái thành quả của an lạc, hạnh phúc, niềm vui là như thế. Không biết cái điều tôi chia sẻ như thế này có dễ hiểu không? Các vị có cảm thấy nó dễ hiểu không? Nếu mà không có dễ hiểu là tại người dịch chứ không phải tại tôi. Tôi nghĩ là tôi nói rất là dễ hiểu. Thưa đại chúng, đầu tiên mình chia sẻ đó là tuổi trẻ, nó là cái tài sản, nó là cái vốn liếng rất là quý báu của quốc gia. Ví dụ như một cái đất nước dù nó nghèo, tài nguyên không có, nhưng mà cái năng lượng của thế giới trẻ có mặt, và những người trẻ là những người có một cái tâm thức rộng mở, có một cái lý tưởng cao, có một cái niềm ước mơ lớn là dâng hiến cái công sức của mình cho con người, cho quốc gia. Và những người đó họ có tài, chắc chắn là đất nước họ dù có đang trong cái hoàn cảnh của nghèo đói khó khăn hoặc chiến tranh hoạn họa, thì trong một thập kỷ, hai thập kỷ thì những cái vốn liếng kia, những người trẻ kia sẽ đóng góp được cái căn bản của mình vào quốc gia họ. Và không hề có một cái tài sản nào quý hiếm, lớn lao và to tát như cái tài sản của những người trẻ có tài ba, có lý tưởng và có cái niềm tin yêu cuộc sống trong tự tâm họ. Nếu một đất nước trù phú, dân số đông mà không đào tạo được cái thế hệ trẻ có lý tưởng, có ước mơ, có tình yêu trong lòng và đời sống họ hạnh phúc, thì chắc chắn rằng cái đất nước đó đang trên đà đi xuống mà không thể phát triển được. Vì vậy chúng ta có thể nói mà không sợ sai lầm rằng tuổi trẻ là cái hạt mầm trân quý nhất của bất cứ quốc gia nào. Và dĩ nhiên như cái hạt mầm rất là xanh, rất là tốt, rất là khỏe này, ai cũng muốn nuôi dưỡng cả. Nhưng mà cái điều quan trọng là có khi có những cái nền giáo dục, có những cái cơ chế chính trị họ không khéo nuôi dưỡng, làm cho cái thế giới trẻ nó bị thui chột ngay từ bản thân của hạt mầm mà không tốt, thì chắc chắn là trong tương lai những cái mầm kia nó không thể cho được những cái cây cổ thụ khỏe mạnh. Và cái sự suy yếu của tuổi trẻ nó là cái điềm triệu báo động rất là nguy hiểm cho một quốc gia. Do vậy chúng ta nên ý thức một điều rằng chúng ta là những cái hạt mầm, những cái tài sản hiếm quý vô cùng của những quốc, của quốc gia. Và hạt mầm này nếu xanh tốt khỏe mạnh và được nuôi dưỡng, được trao cho cái niềm tin yêu rất là lớn với cuộc đời, thì chắc chắn là trong tương lai mình sẽ đóng góp được cái gì đó cho cuộc sống, cho con người. Và cái khả năng lây lan của nó, thưa đại chúng, rất là mênh mông, ta không thể lường được. Ví dụ như năng lượng xấu ác, nó là một loại dễ lây lan, thì cái năng lượng của tình yêu, của hòa bình, của hạnh phúc, của niềm tin, nó cũng là một loại năng lượng rất là lớn. Nó có cái tính chất là đánh động, lây lan đến tâm thức của người chung quanh. Điều này rất là rõ. Và thưa đại chúng, cái nhu yếu của con người chúng ta trên hành tinh này, đó là tâm thức chúng ta nó có một cái khuynh hướng tìm về cái điều chân, điều lành và điều đẹp, tức là cái tính chất thật, cái tính chất hiền thiện và cái tính chất đẹp. Và dĩ nhiên có một điều quan trọng, đó là khi mình muốn xây dựng một cái tòa nhà cao 100 tầng thì nền móng của nó rất là quan trọng. Nền móng đây tức là cái nền móng căn bản của tâm thức ta ngay bây giờ. Và thưa, nếu nền móng mà không vững chãi thì chắc chắn là trong tương lai ta cố tình xây dựng một cái tòa nhà chưa đến cái ý muốn của mình là 100 tầng thì nó đã đổ vỡ từ ngay cái nền móng. Vì vậy cho nên xây dựng cái nền móng rất ư là quan trọng. Nền móng của chúng ta là gì ạ? Thưa đại chúng, cái nền móng căn bản của một đời người, cũng có thể gọi là căn bản của đời sống tâm linh, và nó cũng căn bản cho mọi ước mơ hiền thiện, tốt lành và đẹp đẽ của hành tinh này. Đó là xây dựng tự thân tâm của chính ta trước. Các vị đều biết một điều là thế giới này Và những cái môi trường sống chung quanh của chúng ta, nó là những cái gì được biểu hiện từ thân tâm của ta. Do vậy, xây dựng tự thân mình là vấn đề rất là quan trọng, ở mức độ rất là cạn. Đó là mình tự nuôi dưỡng mình bằng những loại thức ăn hiền và lành trước. Tôi không biết điều mình trình bày có dư hay không, nhưng mà tôi xin lưu ý vài điều rất là nhỏ trong cuộc sống đời thường như thế này. Đó là có những loại thức ăn, nó do cái nhu cầu của cơ thể nuôi dưỡng và trị liệu cơ thể. Và có những loại thức ăn nó mời gọi ta, mà nó không hề có cái tính chất nuôi dưỡng và trị liệu gì cho cơ thể cả. Và thông thường mình đi vào cái con đường bị thức ăn quảng cáo nó mời gọi, mà không hề có một chút tự giác nhận diện để biết đây là loại thức ăn nó tốt cho cơ thể hay không, mà mình có khả năng là sử dụng rất là vung vãi, bừa bãi, phí phạm thức ăn. Đó là cái khả năng bên ngoài. Cái khả năng bên trong đó là các vị tự hủy diệt thân của các vị bằng những loại thức ăn rất là độc hại ở bên ngoài đem vào. Tây phương có một câu là bạn hãy nói cho tôi biết bạn ăn cái gì, thì tôi sẽ nói cho bạn biết tâm thức bạn, tình cảm bạn, ý nghĩ bạn đang nghĩ cái gì. Rất là rõ ràng như vậy. Mình có một cái khuynh hướng, mình nghĩ rằng Cái nhu yếu hưởng thụ thức ăn nó quan trọng, chứ không phải cái nhu yếu để nuôi dưỡng và trị liệu thân là quan trọng. Và thưa đại chúng, hành tinh này đủ giàu có để nuôi dưỡng cái nhân số gấp 3 lần như con người hiện tại, nhưng mà sẽ không đủ giàu có để nuôi dưỡng cái sự phí phạm của con người, vung vãi thức ăn và coi thức ăn là một cái phương tiện để hưởng thụ. Tức là hành tinh này đủ giàu có để nuôi con người sống còn tồn tại và khỏe mạnh, mà hành tinh này sẽ cạn kiệt, tiêu mòn với cái điều kiện phung phí vung vãi thức ăn của chúng ta như hiện tại. Và từ cái căn bản này, tôi nghĩ là chúng ta khi chọn một món ăn cho thân tâm mình, chúng ta nên tự hỏi đây là cái nhu cầu chính để nuôi thân, hay là đây là cái nhu cầu để thỏa mãn cái sự khát thèm của cơn ăn. Và hai cái này nó rất là khác nhau. Khi sự khát thèm có mặt, chúng ta tiêu phí thức ăn là chúng ta đang làm cho cạn kiệt tài nguyên của nhân loại. Chúng ta ăn dư một muỗng cơm, nói theo Mahatma Gandhi là mình cướp của người nghèo một muỗng cơm. Và chúng ta phung phí tài sản, tài nguyên của thiên nhiên ở nơi cái vùng đất này, là chúng ta đã làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên ở những vùng đất nghèo đói khác. Cho nên một điều đạo Phật dạy, đó là khi bạn ăn một món ăn, bạn hãy tự hỏi cái nhu yếu ăn này có cần cho cơ thể ta không. Và thông thường người ta tổng số là trên cái đất nước này, người Mỹ không chết vì thức ăn thiếu, mà chết vì dư thức ăn rất là nghiêm trọng. Và thưa đại chúng, là một khi cái lượng thức ăn đi vào cơ thể mà dư, thì có 1001 cái bệnh phát sinh trong ta. Cho nên cái căn bản đầu tiên xây dựng hạnh phúc, tôi nghĩ là chúng ta nên nhìn lại cái vấn đề tiêu thụ thức ăn của từng người. Cơ thể mình nó rất là thông minh. Nó thông minh hơn cơ thể của những loài động vật kia rất là nhiều. Các vị để ý là không hề có một loài động vật nào đi bác sĩ cả, bác sĩ thân cũng như bác sĩ tâm thần. Ấy thế mà con người được tự hào là văn minh nhất trên hành tinh này. Chúng ta có rất là nhiều bác sĩ để chăm sóc sức khỏe mình. Bác sĩ gia đình, bác sĩ bệnh viện, bác sĩ tâm thần. Và thông thường Không có cái gì vô duyên bằng những bác sĩ tâm thần cả. Ta tới ta khai định mình, nói tâm tư tình cảm của mình, rồi phải trả tiền cho người kia nghe nữa, rất là vô lý. Trong khi đáng lẽ là mình chia sẻ điều đó, bác sĩ phải trả tiền lại mình. Còn đằng này chúng ta làm rất là ngược. Và không hề có một quốc gia nào nhiều bác sĩ tâm thần bằng nước Mỹ cả. Do vậy, cái vấn đề thức ăn là vấn đề đầu tiên chúng ta phải nhìn lại. Vấn đề thứ hai chia sẻ cùng đại chúng là thế này. Ngoài thức ăn đi vào miệng để nuôi thân, ta còn một loại thức ăn rất là quan trọng là đi vào bằng mắt, đi vào bằng tai, để nuôi dưỡng những cái cảm xúc vui buồn, bất an, sầu khổ trong ta. Các vị nghĩ rằng xã hội Mỹ này sản xuất phim ảnh, tạp chí vân vân, cái năng lực và cái khả năng của những nhà kinh doanh kia, họ cố tình làm như thế để họ làm băng hoại tâm thức mình, họ làm cho tâm mình nó bạo động, nó bất an, và nó phát triển về những cái khuynh hướng, những cái nhu cầu về tính dục. Thưa nói điều đó thì rất là tội nghiệp cho những nhà kinh doanh kia. Tại sao? Nếu các vị không có một cái nhu cầu nhìn, nhu cầu nghe, nhu cầu đọc, chắc chắn là những nhà sản xuất phim ảnh là không thể sản xuất những cái loại phim như thế. Những người họ làm những cái tạp chí, họ sẽ không làm những cái tạp chí như thế. Cho nên tự thân mình có những cái nhu cầu tiêu thụ như vậy, cho nên những cái người kinh doanh kia họ mới làm những cái điều thích ứng với cái nhu cầu tiêu thụ của chúng ta mà thôi. Cho nên hãy nhìn lại vấn đề, nhìn lại vấn đề tiêu thụ của mình, tiêu thụ bằng con đường mắt, con đường tai, con đường của nghe và nhìn này rất là quan trọng. Nó có thể xây dựng được một cái nền tảng hạnh phúc căn bản cho tuổi trẻ của chúng ta, mà nó cũng có thể phá hoại, tan nát cái nền tảng tuổi trẻ của mình, để ngang từ đây rời trường, mình bước vào đời là mình đối mặt với vô vàn nỗi khổ. Nếu các vị thông minh hồi phục lại và xây dựng được một cái nền tảng căn bản hạnh phúc ngay từ lúc chúng ta còn tuổi trẻ, năng lượng còn rạc rào, chắc chắn mai kia khi bước vào đời, chúng ta như cái anh chàng bắn súng kia, mình bắn đến cái mục tiêu hạnh phúc trước mà mình lan tỏa mọi cái vấn đề phụ thuộc phía sau, không hề bắn trật bất cứ một phát nào cả. Tại vì tự trong tâm của mình, tự trong lòng của mình, nó là một niềm vui, nó là sự mở hội tràn đầy, nó là vũ hội ở đây, thì chắc chắn là ta bước đến bất cứ nơi nào, ta dừng lại bất cứ nơi đâu, ta làm bất cứ việc gì, thì việc của ta chạm đến đều là hạnh phúc cả.